Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 65. Giê-xu ở trong nhà bác An-phê, rồi ở nhà người.
Giê-xu đang ở với các người của Ngài giữa các ngọn đồi đẹp của Galilee. Mặt trời còn ở chân trời, dù hoàng hôn đã tới. Để tránh nó, các bộ hành đi dưới các tàn cây, hầu hết là cây ô liu.
Sau cái lên dốc này là Nazareth,
Giê-xu nói,
bây giờ thầy bảo các con rằng, khi tới đó, chúng ta sẽ phân chia. Giu-đa và Gia-cô-bê về ngay với ba họ, như lòng họ ước ao. Phê-rô và Gioan phát của bố thí cho người nghèo, chắc chắn đang ở gần phong tên. Thầy và những người khác, chúng ta về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Chúng con sẽ tới nghỉ ở nhà ông anh Phê-sơ-ra tốt bụng. Lần trước chúng con đã hứa với ông, nhưng con sẽ tới trước một mình để chào ông. Con nhường cái giường của con cho Matthew, vì ông chưa quen ngủ trên gỗ cứng.
Philip nói,
không, không phải anh già cả rồi. Tôi không đồng ý như vậy. Từ trước tới giờ, tôi ngủ trên giường êm thịt, nhưng tôi đã có các giấc ngủ hoặc ngủ chừng nào. Anh tin đi, bây giờ tôi dễ chịu, bình an, tựa như tôi ngủ trên nệm lông, dù là tôi nằm trên đá sỏi. Ôi! Chính là lương tâm nó cho hay, không cho chúng ta giấc ngủ ngon.
Matthew trả lời, đó là sự ganh đua bác ái, nhóm lên giữa các môn đệ Thomas, Philip, Bartholomew và Matthew. Và nếu tôi hiểu đúng, thì lần trước, lúc chưa có Matthew, họ đã ngủ trong nhà ông An-phê này. Chắc chắn không phải là An-phê, bố của Giu-đa và Gia-cô-bê. Vì tôi nghe Gia-cô-bê nói với An-phê,
luôn luôn có chỗ cho anh đó, giống như lần trước, dù là ba tôi bệnh.
Và Tô-ma là người thắng.
Tôi là người trẻ nhất nhóm, nên chính tôi là kẻ nhường cái giường. Matthew, anh cứ để tôi làm. Anh nghĩ việc đó khó đối với tôi sao? Không, tôi giống như một tình nhân mơ mộng. Tôi sẽ ở trên giường cứng, nhưng gần ngay bên người yêu của tôi.
Thomas là người trong khoảng 38 tuổi, có cái cười vui, nên Matthew nhường bộ. Đây, bây giờ họ chỉ còn cách các căn nhà của Nazareth và Nét.
Giê-xu, chúng con đi.
Giu-đa nói,
Đi.
Hai anh em đi, hầu như chạy. Phê-rô thì thầm,
ê, cha là cha, dù ông có hờn dỗi thì cũng luôn luôn là máu của chúng ta, và máu mủ là cái lôi kéo chúng ta hơn là dây chéo. Và nữa, con thích các anh của thầy, họ rất tốt.
Họ rất tốt, đúng, và họ khiêm nhường, đủ để không tính toán họ từ đâu mà tới. Họ luôn luôn nghĩ mình có lỗi, vì tâm hồn họ thấy điều tốt ở khắp nơi, nhất là trong nhà họ. Họ đã tiến nhiều, rất nhiều.
Bây giờ, các đấng đã vào trong Nazareth. Các phụ nữ thấy Giê-xu và chào mừng. Các đàn ông và trẻ em cũng vậy. Nhưng đây không phải là những tung hô đứng Messia như những nơi khác. Đây là các bạn hữu bộc lộ ít nhiều để chào người bạn trở về. Tôi còn nhận ra sự tò mò mỉa mai nơi nhiều người khi họ quan sát nhóm người tạp nham ở với Giê-xu. Chắc chắn đây không phải là các đại thần trong triều vua, cũng không phải phái đoàn, các thầy cả lộng lẫy lên đình. Họ nhỏ mồ hôi, đầy bụi bặm, ăn mặc bình dân, ngoài trừ Judas Iscariot, Simon và Bartholomew. Tôi xếp họ theo thứ tự sang trọng giảm dần. Họ giống một nhóm bình dân, du hành vào chợ hơn là những người đi theo một ông vua. Ông vua này chỉ hơn họ về khổ người cao và dáng điệu. Họ đi mấy mét, rồi Phêrô và Gioan tách ra, quẹo bên phải, trong khi Giê-xu và các người khác đi cho tới cái khoảng trường nhỏ, đầy trẻ nít la giỡn, chung quanh một cái bể đầy nước mà các bà mẹ tới kính.
Một người nhận ra Giê-xu và làm một cử chỉ ngạc nhiên vui mừng. Ông vội vã lại với người và chào.
Đã về mạnh khỏe. Tôi không tưởng là anh về sớm vậy. Này, hôn cái chồi sau cùng của tôi đi. Đó là bé Giuse. Nó sinh khi ăn bánh nhàn.
Và ông trao cho người đứa trẻ sơ sinh mà ông đang ẵm trong tay.
Anh gọi nó là Giuse.
Ừ, tôi không quên ông. Ông cũng hơi có họ với tôi. Nhưng thân hơn là bà con. Ông là ông bạn lớn của tôi. Bây giờ, tôi đặt cho cả các cháu của tôi những tên thân yêu đối với tôi. Anna, người bạn của tôi khi tôi còn bé tí. Rồi Joachim, rồi Maria. Ôi, khi cô ấy sinh lễ lớn, tôi nhớ. Ông cho tôi hôn cô và nói.
Con thấy cái cầu hồng kia không? Đó là cái cầu thang bắt từ trời mà em nó đã đi để xuống. Đó là con đường của các thiên thần.
Và thật vậy, cô giống như một thiên thần nhỏ, vì cô đẹp chừng nào. Bây giờ, đây là Giuse. Nếu tôi biết anh về sớm vậy, thì tôi sẽ chờ anh để cắt bì.
Tôi cảm ơn anh, vì tình yêu của anh đối với ông bà ngoại tôi và với ba má tôi. Đây là đứa trẻ đẹp. Cầu xin cho nó công chính muôn đời, như vị công chính Giuse.
Giê-xu đu đưa đứa trẻ và làm nó cười nắc nẻ.
Nếu anh chờ tôi, thì tôi sẽ đi về với anh. Tôi chờ các vò nước đầy. Tôi không muốn để con gái Maria của tôi phải mệt. Và cả nữa, anh coi cách tôi làm. Tôi đưa các vò nước của tôi cho các người của anh, nếu họ muốn mang, để tôi nói chuyện với anh một lát.
Chắc chắn là chúng tôi sẽ mang. Chúng tôi đâu phải các ông vua Assyri.
Tô-ma nói, và ông cầm một vò nước để bắt đầu.
Vậy chú ý, Maria không có ở nhà. Cô ở nhà ông anh chồng của cô. Anh biết không? Nhưng chìa khóa thì ở nhà tôi. Bảo chúng nó đưa cho để vào nhà. Tôi muốn nói là vào xưởng mộc.
Được, được. Về nhà, rồi chúng tôi sẽ trở lại.
Các tông đồ đi, còn Giê-xu ở lại với anh Phê.
Tôi muốn nói với anh, tôi là bạn thật sự của anh. Khi người ta là bạn thật, lại già hơn, lại đồng hương, thì người ta có thể nói. Tôi tin rằng tôi phải nói. Tôi, nhưng tôi không muốn khuyên anh, anh còn biết hay hơn tôi. Tôi chỉ muốn báo cho anh rằng, ôi, không. Tôi không muốn làm trinh thám, cũng không muốn chỉ cho anh thấy họ hàng trong một ngày xấu. Tôi tin anh là Đức Mêsia và điều đó làm tôi buồn. Đây. Khi tôi thấy họ nói rằng anh không phải anh, tức là không phải Đức Mêsia, Họ nói anh bị bệnh. Anh là sự hủy hoại của gia đình và họ hàng. Thành phố, anh biết, anh Phê rất được kính trọng và thành phố nghe ông. Bây giờ ông bệnh và ông làm họ thương, ngay cả tình thương. Đôi khi cũng thúc đẩy người ta tới bất công. Anh coi, tôi đã ở đó vào ngày mà Judah và Jacobe bảo vệ anh và bảo vệ quyền tự do để theo anh. Ôi, thật là một màn. Tôi không biết làm sao mẹ anh chịu nổi ở đó. Và cái bà Maria Anfe tội nghiệp. Phụ nữ luôn luôn là nạn nhân của một số hoàn cảnh gia đình.
Lúc này thì các anh đã ở trong nhà ba họ.
Nhà ba họ? Ôi, tôi tiếc. Ông già thực sự nổi sùng. Chắc chắn là vì tuổi tác và bệnh hoạn. Nhưng ông hành động như người điên. Nếu ông ta không điên, thì ông còn làm tôi thương hơn. Vì ông làm hại linh hồn ông.
Anh nghĩ là ông sẽ bạc đãi con cái.
Tôi chắc chắn điều đó. Tôi tiếc cho họ và cho các bà. Anh đi đâu?
Vào nhà anh về.
Đừng, Giê-xu, đừng để cho người ta thiếu kính trọng.
Các anh tôi yêu tôi hơn cả họ, nên thật chính đáng là tôi trả cho họ một tình yêu tương đương. Ở đó có hai người đàn bà thân yêu của tôi. Tôi tới, đừng cản tôi.
Và Giê-xu vội vã về nhà An-phê, trong khi ông An-phê này ở lại giữa đường đầy suy tư. Giê-xu bước lẹ, tôi thấy người ở chỗ ranh giới, khu vườn nhà An-phê. Người nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và tiếng quát tháo quá mức của đàn ông. Người chạy nhanh những mét sau cùng, còn ngăn cách người với căn nhà, băng qua khu vườn xanh mướt. Người sắp tới ngưỡng cửa, thì thấy mẹ người tiến ra cửa, vì mẹ nhìn thấy người.
Má!
Giê-xu!
Hai tiếng kêu tình yêu. Giê-xu sắp vào, nhưng Maria bảo người.
Đừng con ơi!
Và mẹ đứng giữa cửa, giang tay, hai tay nắm lấy khung cửa, một hàng rào bằng thịt và tình yêu. Mẹ nhắc lại.
Không, con ơi, đừng làm.
Má ơi, để con, không sao đâu.
Giê-xu hoàn toàn bình tĩnh, mặc dù chắc chắn sự tái mét của Maria làm người băn khoăn. Người cầm cổ tay nhỏ, gỡ tay má ra khỏi khung cửa và đi qua. Trong nhà bếp, tung tóe trong tình trạng nhão nhét, lẫn lộn những trứng, trái nho và các hũ mật ong từ Cana đem về, từ một phòng khác phát ra những tiếng gây gỗ của một ông già với giọng đe dọa, kết án, than trách của một trong những cơn lôi đình cằn cỗi. Rất bất công, rất bất lực, rất nặng nề để thấy và rất đau đớn để chịu đựng.
Đây, nhà của tôi bị hủy hoại, trở nên trò cười cho toàn thể Nazareth. Và tôi ở đây, một mình, bị thương tích trong tim và trong sự kính trọng, không ai giúp đỡ gì cho những nhu cầu của tôi. Đó, An-phê, đây là những gì còn lại cho mày sau khi đã hành động như một tín hữu trung thành. Và tại sao? Tại sao? Tại một thằng điên. Thằng điên, nó làm các đứa con trai ngu ngốc của tôi thành điên luôn. À ha, đau đớn chừng nào.
Tiếng nói của Maria An-phê năn nỉ, đầy nước mắt.
Hãy tốt, An-phê, hãy tốt, ông sẽ đau hơn. Nào, để tôi giúp ông nằm xuống. Ông luôn luôn tốt, luôn luôn công chính. Sao bây giờ ông như vậy đối với ông? Đối với tôi, đối với những đứa con tội nghiệp.
Không thèm, không thèm. Đừng đụng tới tôi. Tôi không muốn. Những đứa con tốt. À, Thật sự có hai đứa bội bạc, nó mang mật ong cho tôi. Sau khi nó cho tôi uống ngải đắng, nó mang trứng và trái cây cho tôi. Sau khi nó ăn quả tim của tôi, cút đi. Tôi bảo bà, cút đi. Tôi không muốn bà, tôi muốn Maria. Nó biết là, bây giờ cái bà đó đâu rồi? Người đàn bà không có nghị lực, không biết dạy con cho biết vâng lời.
Maria Anfe bị đuổi, bà vào trong bếp. Ngay khi Giê-xu sắp sửa bước vào phòng Anfe, bà liền bám lấy người, nức nở cách thất vọng. Trong khi trinh nữ Maria lại gần ông già cáo kỉnh, cách khiêm nhường và kiên nhẫn.
Đừng khóc bác ơi, để cháu vào.
Ôi, đừng để cho ông ta chửi bới cháu, ông ta điên. Ông có gậy đó, đừng Giê-xu, đừng, ông đã đánh cả con ông.
Ông sẽ không làm gì cháu.
Giê-xu cương quyết, nhẹ nhàng đẩy bà bác qua một bên và bước vào.
Bình an cho bác, Anfe.
Ông già đang sắp nằm xuống, trong khi không ngớt, phát ra ngàn lời phiền trách Maria, vì không biết làm, trong khi ông vừa nói là chỉ có mình cô biết làm. Ông liền quay phắt lại.
Ở đây à? Ở đây để nhạo cười táo, cả vậy nữa.
Không phải, để mang bình an cho bác. Tại sao bác lo lắng như vậy? Bác làm bác càng thêm bệnh. Má ơi, để con đỡ bác cho. Bác sẽ không làm đau cho mình nữa, và không tự làm mình mệt nữa. Má ơi, kéo các mền lên đi.
Giê-xu êm đềm ôm mớ xương thở ràng. Không còn sức lực, nhưng dữ tợn, khóc lóc, rên rỉ thảm hại. Người đặt ông lên giường như một đứa trẻ mới sinh.
Đó, như vậy. Cháu đã làm cho ba cháu như vậy. Gối cao hơn tí nữa, nó đỡ đầu cho bác, và bác thở dễ hơn. Má ơi, hãy luồn cái gối này xuống dưới lưng cho ông. Như vậy cho êm. Bây giờ để ánh sáng như vậy, để nó không chiếu vào mắt, mà vẫn để cho không khí trong sạch vào. Đó, như vậy. Con thấy có một siêu thuốc trên bếp. Má ơi, đưa lên đây đi, nó làm dễ chịu. Bác chảy mồ hôi và bác sắp bị lạnh, thuốc nóng sẽ làm dễ chịu.
Maria vâng lời đi ra.
Nhưng tôi, tại sao cháu tốt với tôi?
Vì cháu yêu bác biết mà.
Tôi, trước tôi muốn cháu, nhưng bây giờ...
Bây giờ bác không muốn cháu nữa, cháu biết. Nhưng cháu yêu bác, vậy là đủ. Rồi bác sẽ yêu cháu.
Vậy, đau đớn chừng nào. Nếu đúng là cháu yêu bác, tại sao cháu xúc phạm với tóc trắng của bác?
Anfe, cháu không muốn xúc phạm đến bác bằng bất cứ giá nào. Cháu tôn kính bác.
Mày tôn kính bác à? Tao là trọc cười của Nazareth, vậy đó.
Anfe, tại sao bác nói vậy? Cháu làm cho bác thành trò cười của Nazareth. Về cái gì?
Nơi các con tao. Tại sao chúng phạm nguy? Vì mày. Tại sao người ta chết nhạo? Vì mày.
Vậy hãy nói cho cháu. Nếu Nazareth ca tụng số phận của các con bác, thì bác có khổ như vậy không?
À, như vậy thì không. Nhưng Nazareth không ca tụng tao. Nó sẽ ca tụng tao nếu mày là người thực sự đi chinh phục thế giới, nhưng mày là đứa hầu như điên và đi khắp nơi để lôi kéo sự thù ghét và nhạo báng, nghèo nàn dưới đám dân nghèo. À, ai mà không cười? À, cái nhà tội nghiệp của tôi, cái nhà tội nghiệp của David, nó kết cục thế nào mà tao lại phải sống để thấy sự bất hạnh này? Để thấy mày, cái chồi sau cùng của cái gốc vinh quang, thấy mày mù tối trong sự điên khùng, bởi quá nhiều nô dịch. Ôi, khốn nạn trên chúng ta, kể từ cái ngày mà thằng em của tao đồng ý kết hợp với một đàn bà vô duyên này. Vô duyên mà lại độc đoán và nắm đầu nó. Lúc đó, tao đã nói, chú xe, không lo làm đám cưới, nó sẽ bất hạnh. Và đúng là như vậy, nó biết cô ta thế nào, nhưng nó không muốn biết gì về đám cưới. Nguyền rủa cho cái luật mồ côi thừa tự, nguyền rủa cho số phận, nguyền rủa cho cuộc hôn nhân này.
Người trinh nữ thừa tự trở lại với siêu thuốc kịp thời để nghe những sinh sĩ của ông anh chồng. Cô càng xanh xao hơn, nhưng sự kiên nhẫn của cô không bị xáo trộn. Cô tới gần An Phê với nụ cười êm đềm để giúp ăn uống.
An Phê, bác bất công, nhưng vì bác quá đau nên người ta tha hết cho bác.
Giê-xu nói khi nâng đầu ông lên.
Ôi phải, đau chừng nào. Cháu nói rằng cháu là đấng Mê-xia, cháu làm các việc kỳ diệu. Người ta nói như vậy, ít nhất để trả về cho bác các con bác mà cháu đã lấy. Cháu hãy chữa cho bác đi, chữa cho bác, rồi bác sẽ tha cho cháu.
Bác hãy tha cho các con bác, hãy hiểu linh hồn chúng, rồi cháu sẽ làm nhẹ nhõm cho bác. Nếu bác còn thù ghét, thì cháu không thể làm gì được.
Tha thứ.
Ông già nhảy dựng lên, đương nhiên là hành động này làm cho sự đau đớn của ông nên trầm trọng hơn, và vì vậy càng làm cho ông phát sùng hơn.
Tha thứ à? Không bao giờ. Cút đi. Cút đi. Nếu mày phải nói với tao điều đó, cút. Tao muốn chết mà không muốn người ta làm tao rối bời hơn.
Giê-xu có một cử chỉ nhẫn nhục.
Vậy chào bác anh về, cháu đi. Cháu có phải đi thực không? Bác của cháu. Có thực cháu phải đi không?
Nếu mày không muốn làm vui lòng tao, thì đúng, đi đi. Và hãy nói với hai con rắn đó rằng, cha già của chúng nó chết trong thù hận.
Không. Cái đó thì không, đừng mất linh hồn. Không yêu cháu nếu bác không muốn yêu. Không tin cháu là đấng Messia, nhưng đừng thù ghét. Anh về, bác không được thù ghét. Chế nhạo cháu, bảo cháu là điên. Cũng được, nhưng đừng thù ghét.
Nhưng sao cháu lại yêu bác? Nếu bác chửi rủa cháu.
Vì cháu là đấng mà bác không muốn nhìn nhận. Cháu là tình yêu. Má ơi, con về nhà nhé.
Ừ con, tí nữa má sẽ về.
Cháu để lại cho bác sự bình an của cháu. Anh về, nếu bác muốn gặp cháu, thì hãy cho người tìm cháu. Cháu sẽ tới bất cứ giờ nào.
Giê-xu đi ra, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều người tái mét hơn.
Ôi, Giê-xu, Giê-xu, hãy tha cho ông.
Maria an phê riêng rỉ.
Rồi, Maria, rồi. Cả đến không cần xin. Với kẻ đau khổ thì người ta tha hết. Bây giờ ông bình tĩnh hơn rồi. Ân sủng làm việc, cả khi con tim không hay biết. Lại nữa, có nhiều nước mắt của bác. Và chắc chắn là có nỗi đau của Giuđa và của Giacôbê và sự trung thành trong ơn gọi của họ. Bình an cho tâm hồn lo âu của bác.
Người hôn bà và đi ra vườn để về nhà. Vào lúc người ra tới đường thì Phêrô tới với Gioan theo sau. Ông thở dốc sau cuộc chạy hỏa tốc.
Ôi thầy, nhưng có chuyện gì vậy? Giacôbê bảo con,
hãy chạy lẹ về nhà tôi. Ai biết được Giê-xu bị đối xử thế nào?
Nhưng con lầm. An-phê, ông An-phê ở ngoài phong tên đã về và nói với Giuđa.
Giê-xu đang ở trong nhà anh.
Vậy là Giacôbê bảo con thế. Hai anh họ của thầy thất vọng. Còn con không hiểu gì cả, nhưng con gặp thầy, vậy là con an lòng rồi.
Không có gì cả, Phêrô. Một bệnh nhân tội nghiệp mà sự đau đớn làm cho thành không dung thứ. Bây giờ mọi sự đều quá.
Ôi, con mừng. Còn anh, sao lại ở đây?
Phêrô hỏi Iscariot với giọng không mấy êm dịu khi thấy Giuđa cũng lật đật chạy tới.
Tôi thấy hình như anh cũng ở đây.
Người ta yêu cầu tôi tới, nên tôi tới.
Tôi cũng vậy. Tôi tới coi thầy có bị nguy hiểm không, và quê quán thầy. Tôi đã bảo vệ người ở Giu-đê, thì tôi cũng có thể bảo vệ người ở Galilê.
Về điều đó thì chúng tôi đã đủ, nhưng ở Galilê thì không cần.
Quả thật, quê hương người tẩy chay người như một đồ ăn khó tiêu. Rồi tôi bằng lòng cho anh, vì anh đã phẫn nộ do một bất trắc nhỏ xảy ra ở Giu-đê, nơi người không được biết. Trái lại, ở đây...
Và Giu-đa hoàn tất câu nói bằng một tràng huyết sáo chế giễu.
Nghe này cậu bé, tôi không dễ chịu khi phải chịu đựng cậu. Vậy tốt lại đi, nếu cậu lưu tâm tới điều gì? Thầy ơi, họ có làm hại gì cho thầy không?
Không, Phêrô. Thầy bảo đảm với con, chúng ta mau tới an ủi hai ông anh của thầy.
Họ đi và vào xưởng mộc. Giuđa và Giacôbê đang ở gần cái bàn thợ mộc. Giacôbê đứng, Giuđa ngồi trên cái ghế đầu, khuỷu tay chống trên bàn, gục mặt vào hai bàn tay. Giêsu tươi cười đến với họ, để bộc lộ ngay cho họ tình cảm của người.
Bây giờ anh Phê bình tĩnh rồi, cơn đau hạ và bình an trở về. Các con hãy an lòng.
Thầy thấy không? Còn má con?
Thầy gặp hết mọi người.
Cả các anh lớn à?
Giuđa hỏi.
Không, họ không có ở đó.
Họ ở đó, họ không muốn ra mặt với thầy. Nhưng với chúng con, ôi, nếu chúng con có phạm một tội ác, họ cũng không xử với chúng con như vậy. Chúng con từ Cana về, như bay trong niềm vui, được gặp lại ông, và mang cho ông những thứ ông thích. Chúng con yêu ông, nhưng ông không hiểu chúng con nữa. Ông không còn tin cậy ở chúng con.
Giuđa hạ tay xuống và khóc, gục đầu trên bàn. Giacôbê mạnh mẽ hơn, nhưng khuôn mặt ông bộc lộ một sự tự đạo trong lòng.
Đừng khóc, Giuđa. Và con, đừng buông xuôi cho đau khổ.
Ôi, Giêsu, chúng con là con, mà ông lại nguyền rủa chúng con. Nhưng dù đau khổ tan nát, không, chúng con không quay lại đằng sau. Chúng con thuộc về thầy, và chúng con sẽ ở với thầy, cho dù họ đè giết chúng con vì tách rời với họ.
Giacôbê nói.
Vậy mà con bảo, con không có khả năng anh hùng. Thầy biết. Nhưng con tự nói vậy. Nhưng thực sự, con sẽ trung thành dù trước cái chết.
Giêsu vuốt ve họ, nhưng họ đau khổ. Nước mắt Giuđa vang lên dưới vòng đá. Và ở đây, tôi có dịp thấy rõ hơn tâm hồn người môn đệ. Phêrô với khuôn mặt thật thà và buồn bã kêu lên.
Đúng, đó là đau khổ, buồn thật. Nhưng các con ơi.
Và ông lúc lắc họ cách âu yếm.
Không phải mọi người đều đáng được các lời này. Tôi thấy tôi may mắn. Trong lời Giêsu gọi tôi, bà vợ đại độ của tôi không ngừng bảo tôi.
Giống như em bị rầy vậy, vì anh không còn ở với em nữa.
Nhưng tôi nói, sự từ rẫy có phước. Các anh cũng nói vậy đi. Các anh mất một người cha, nhưng các anh được Thiên Chúa.
Người mục đồng Giuse ngạc nhiên vì trong số phận mồ côi của ông không biết rằng một người cha có thể là nguyên nhân đau khổ. Ông nói,
tôi nghĩ tôi là kẻ bất hạnh nhất vì không có cha, nhưng tôi nhận thấy thà khóc vì chết còn hơn khóc vì thành kẻ thù.
Joanne chỉ giới hạn ở việc hôn và vuốt ve các bạn ông. Andre nín thinh, nhưng thở dài hoài. Ông rất muốn nói, nhưng sự e thẹn làm ông nghẹn cổ. Thomas, Philip, Matthew, Nathanael nói nhỏ trong một góc vì kính trọng sự đau khổ thực sự. Jacobe, Zebede cầu nguyện thì thầm, để Thiên Chúa ban bình an. Simon Zelot, ôi, thái độ của ông làm tôi bằng lòng chừng nào. Ông rời góc của ông, tới bên hai người bạn đau khổ. Ông đặt một tay trên đầu Judah, tay kia ông ôm lưng Jacobe và nói,
các con ơi, đừng khóc. Người đã nói với chúng ta, với tôi và con.
Thầy kết hợp các con. Con là người vì thầy mà mất một người cha. Con là người có quả tim người cha mà không có con.
Và chúng ta đã không hiểu rằng đây là những lời tiên tri. Nhưng người biết, đây tôi xin các con, tôi già và tôi luôn luôn mơ được gọi là cha. Hãy nhận tôi là cha, và tôi như người cha. Tôi chúc phúc cho các con buổi sáng và buổi tối. Tôi xin các con hãy nhận tôi là cha.
Hai người ung thần bằng cách khóc nấc mạnh hơn. Maria vào và chạy tới bên hai người đau khổ. Mẹ vuốt mái tóc đen của Judah và má của Jacobe. Mẹ trắng như bông huệ. Judah cầm tay mẹ hôn và hỏi,
ông ta làm gì?
Con ơi, ông ngủ. Má các con gửi cho các con cái hôn.
Và mẹ hôn cả hai ông. Giọng nói khàn của Phêrô vang lên.
Này, lại đây. Tôi muốn nói với anh một điều.
Và tôi thấy Phêrô bằng bàn tay lực lưỡng của ông nắm lấy cánh tay Iscariot và dẫn ông ra ngoài đường. Rồi ông trở lại một mình.
Con bảo ông ta đi đâu?
Giê-xu hỏi.
Đi đâu? Đi hóng gió. Và nếu gió không làm ông dịu lại, thì con sẽ làm cho ông cách khác. Chỉ vì thầy nên con không làm bây giờ. Ôi, lúc này dễ chịu hơn. Kẻ cười trước sự đau khổ của kẻ khác là con rắn lục, mà các con rắn và con đuổi đi. Đúng, may thay là thầy ở đây. Con chỉnh cho ông đi ngắm trăng. Điều có thể, con có thể trở nên một luật sĩ. Một điều mà chỉ mình Thiên Chúa có thể làm cho con, là kẻ có lương tâm ngay thẳng trên đời. Nhưng ông ta, dù với sự trợ giúp của Thiên Chúa, còn không tin ông có thể trở nên tốt. Simon Jonah bảo đảm với thầy điều đó, và con không lầm. Không, thầy đừng lo, ông ta thích ra ngoài hơn là chia sẻ nỗi buồn. Ông ta khô cứng hơn là đá dưới mặt trời tháng 8. Nào các con, ở đây có một người mẹ êm đềm hơn là trên trời có thể có. Ở đây có một vị thầy tốt hơn tất cả thiên đàng. Ở đây có bao con tim yêu các con cách chân thành. Nước mắt nó tốt thôi, nó rửa sạch bụng. Ngày mai các con sẽ tươi hơn hoa, nhẹ nhàng hơn chim trời để theo Giê-xu.
Và với những lời đơn sơ hay ho của Phê-xô, tất cả đều chấm dứt cho tôi. Rồi Giê-xu nói,
sau thị kiến này, con sẽ đặt thị kiến mà cha cho con hồi mùa xuân năm 1944, thị kiến về việc cha hỏi ý tưởng của mẹ cha về các tông đồ. Từ nay, bộ mặt tinh thần của họ đã đủ để đem ra ánh sáng, để người ta có thể đặt thị kiến đó vào chỗ này mà không tạo ra gương mù cho ai. Cha không cần cố vấn, nhưng khi chúng ta một mình, khi các môn đệ đã phân tán ra các nhà bạn hay trong các vùng phụ cận, trong thời gian cư ngụ ở Nazareth, cha thấy thật êm đềm được nói chuyện với người bạn hiền dịu của cha và hỏi mẹ để được sự xác nhận bởi môi miệng đầy ân sủng và khôn ngoan của mẹ về tất cả những điều mà cha đã thấy. Với mẹ, cha không bao giờ là cái gì khác hơn là người con, và trong số các con cái của đàn bà, không có ai mẹ hơn mẹ. Trong sự toàn thiện của các nhân đức thuộc về người mẹ, về loài người và về tinh thần, cũng không có người con nào con hơn cha trong sự kính trọng, tín cẩn và tình yêu. Bây giờ các con đã có một sự hiểu biết tối thiểu về nhóm 12, các nhân đức, các khuyết điểm của họ, tính tình của họ, sự nỗ lực của họ. Vẫn còn có kẻ nói rằng cha dễ dàng để hợp nhất họ, nâng cao họ, đào tạo họ. Vẫn còn có kẻ nói rằng đời sống tông đồ là dễ dàng, và dễ dàng để làm tông đồ, tức là để tin mình là tông đồ. Những kẻ thường cho là mình có quyền hưởng một đời dễ dãi, không đau khổ, không đụng chạm, không thất bại. Cũng có những kẻ vì sự kiện là họ phục vụ cha, họ đòi hỏi rằng cha phải là đầy tớ của họ, cha phải làm cho họ những phép lạ liên tục, là làm cho đời họ thành cái thảm hoa dễ chịu, vinh quang theo loài người. Con đường của cha, công việc của cha, sứ vụ của cha là thánh giá, đau khổ, từ bỏ, hy sinh. Cha đi qua, ai xưng mình là người của cha thì hãy theo cha. Điều này không phải để cho các Gioan, nhưng là cho các tiến sĩ ưa bất bình và đòi hỏi. Và với những ai ưa kiếm chuyện, cha nói rằng cha đã dùng các từ bác, cháu không có trong tiếng Palestine để soi sáng vấn đề và chấm dứt câu hỏi thiếu thận trọng về sự kiện cha là con duy nhất của mẹ Maria và về sự kiện đồng trinh của mẹ cha trước và sau khi sinh cha. Về tính chất Thiên Chúa và siêu nhiên của sự phối hợp mà cha đã nhận được sự sống, cha nói lại một lần nữa, mẹ cha không có một sự phối hợp nào khác và không có người con nào khác. Thân xác bất khả xâm phạm mà chính cha cũng không xé rách, được khép lại trên mầu nhiệm của một lòng dạ nhà tạm, ngai tòa của ba ngôi và của ngôi lời nhập thể.
sống trong tình ngài. Chúa là ủi an cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua trong gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con là quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tin yêu, vòng tay yêu thương ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn có nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu ngài đời hết u buồn. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con nguyện nào quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương ngày luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn có nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.